Thưa thầy, cho con hỏi về cái tu tập sao để cho mình có cái sự thường xuyên đó thầy. Sống như thầy giảng cho thì mình sống trong hiện tại, trong từng giây phút á, mình không lấy quá khứ, mình không lấy tương lai, thì mình bớt kéo những cái buồn, cái khổ, cái đau để mình nóng giận. Cái đó là về cái lý thuyết con hiểu, nhưng mà cái thực tập thì sao đó thầy? Mình cần ngồi thiền hàng ngày, ngồi thiền cách nào, như thế nào thầy có thể giúp cho con tu tập thực hành thực tế nhất?
Chủ yếu là sân à?
Dạ.
Chủ yếu là sân à? Thầy
sân.
Sân như là sân.
Thực ra là tất cả các cái pháp nó có liên hệ với nhau, chứ không phải nó chỉ là sân. Sân chỉ là một cái hiện tượng mà nó liên kết với là nhiều hiện tượng khác, cho nên nó không phải là sân. Cho nên nếu mình mà chỉ dẹp sân thôi thì cũng được. Cũng như là nước hồ chẳng hạn. Khi có gió hoặc là khi có cái gì đồng, có cá lồi, có cái gì đó thì nó tạo thành sóng. Thì cái sóng nó chỉ là một trong những cái diễn biến chung của đời sống, nói chung là một bên kia là của nước, còn trong đời sống của mình thì đó là một trong những cái diễn biến của đời sống. Cho nên mình không thể mà mình cắt bỏ đi một thứ, không để cắt bỏ đi một thứ. Mà cái chính yếu là mình phải thấy ra rõ toàn bộ cái diễn biến của đời sống. Khi mình thấy ra được toàn bộ diễn biến của đời sống thì tự nhiên những cái đó là tự nhiên hết. Chứ không thể nào mình nói là bây giờ nhập sân hay nhập tham hay có thể kia được. Bởi vì đối lúc chính tham với sân nó cũng giúp mình thấy ra được sự thật. Nếu mà giả sử như giờ mình cứ im lặng hoài rồi không có gì hết thì cũng chắc bao giờ mình thấy được cái gì hết. Nhờ có tham mình mới biết tại sao tham, nhờ có sân mình mới biết tại sao sân, và tham sân nó có liên hệ với nhau như thế nào, và cái sân đó đôi lúc là không phải là do sân mà là do tham. Ví dụ như vậy, mà cái tham cũng phải do tham mà do bản ngã, chứ là nó do gì? Nó do dùng nhiều thứ, mà bạn ngã thì cũng không phải do bạn ngã mà là do vô minh, là cái đấy thứ là nó liên hệ với nhau, qua đó để mình thấy là tất cả mọi thứ diễn biến của đời sống nó là như thế nào, cái chính là mình thấy ra được. Chứ còn mọi hiện tượng cũng giống như bây giờ mình cứ thường hay nói là bão là xấu, lũ là xấu, động đất là xấu, nhưng mà tất cả những cái đó nó không phải tự nhiên mà có, mà nó là một quá trình diễn biến của đời sống. Không phải là chỉ có bạo là mình cứ chỉ nói bạo thôi, mình chỉ chống bạo thôi, không phải vậy. Mà thực ra bạo nó liên hệ tới những cái trường khác rồi. Ví dụ như bây giờ mình khai thác mỏ, rồi đốn rừng, hoặc là sử dụng phương tiện nó tạo ra những cái chất ô nhiễm, những cái chất mà nó làm phá hoại cái môi trường, những cái gì đó chẳng hạn, nó vô thứ. Cho nên nó cái cuộc sống là nó vô toàn bộ những vấn đề mà giác ngộ có nghĩa là phải thấy ra toàn bộ những vấn đề đó. Chẳng phải chỉ việc tham việc sân, vậy ngồi thiền để chỗ yên lành cũng vậy, tất cả những cái đó chỉ là những cái một phần nhỏ mà những phần nhỏ đó đôi lúc đó, nếu mình mà chân đứng lại thì có khi nó còn hài hơn nữa. Cho nên vấn đề là mình khi có sân đó là mình phải biết được sân như thế nào, sân việc như thế nào, nó như thế nào, thế nào mình sẽ thấy là từ cái thấy sân ấy, mình có thể thấy qua thành tham, thấy ra thành bất ngã, thấy ra thành đủ thứ, thấy ra được cái mối quan hệ, thấy ra được tất cả mọi thứ. Mình nói thì theo mình thường hay giải quyết cục bộ, giải quyết cục bộ đó nó không đi tới đâu. cũng như ví dụ như bây giờ mình cảm thấy bình nó cũng vậy, cái bình này bình kia gì đó thì mình chỉ trước cái bình đó, nhưng mà muốn thực sự là không biết nữa thì người đó phải hiểu được toàn bộ sinh hoạt đời sống của mình tới tận gốc thì khi đó mình giải quyết được mọi vấn đề. Còn cuộc sống ấy, thì đôi lúc mình chỉ là sở dĩ mình muốn là hết sân, bởi vì thì mình chỉ thấy rằng là sân nó có một cái điều kiện không tốt nào đó, và mình chỉ muốn thực ra nó có một tốt của nó cũng có một tốt của nó, cái một tốt đó chính là để mình thấy rõ mình hơn. Mà đôi lúc á, có một lần có một vị sư nói một câu mà nghe cũng có lý, nói là có một vị sư làm công việc trong chùa đó, thì ông ấy bạch ra một vị sư thầy lớn, nói con là một việc gặp thường não hay dễ sân quá. Vì nó trả lời, thì nó cười rồi trả lời, nếu mà không sân mới là lạ đó. Nếu không sân mới là lạ, chứ còn sân là chưa tự nhiên thôi, là vì nó phải vậy thôi. Đó là những cái phản ứng giữa dĩ trong cuộc sống. Vậy. Nhưng mà mình nếu mình mà mê mờ thì mình bị chìm đắm trong đó, còn nếu mình không mê mờ thì mình sẽ biết qua đó mình cảm biết rõ được cái sự vận hành của đời sống là cái gì. Cho nên có tìm cách, ví dụ như mình sang đây đừng tìm cách để mà dẹp sạch, đừng có cần thiền gì hết, mà là chỉ cần sân là thấy sân, chỉ cần thấy sân thì mình thấy được sân là nó đang có sinh nghiệp như thế nào, từ cái đó mình sẽ thấy ra được luôn cả cái chuyện chuỗi nhân duyên của nó. Ví dụ như một người trồng một cái xoài, nếu mà cứ quan sát cái xoài đó từ khi nó mới sinh mới nảy mầm cho đến khi nó tha trái, người đó cứ quan sát hết thì cuối cùng người đó sẽ hiểu rất rõ là thế nào là trồng xoài. Dần dần người đó là cứ quan sát như vậy sẽ biết là loại xoài nào giống chua rồi giống ngọt, giống chua sử dụng vào việc gì, giống ngọt sử dụng vào việc gì, cái nào nên để chín, cái nào nên để sống. Vấn đề là ở chỗ đó, chứ không phải là ví dụ như chua cái là mình vứt, tại mình thích ngọt, nhưng mà cái người thích chua đó thì lại là lấy chua thôi chứ lại không thích ngọt, ví dụ vậy. Thành cái đó nó chỉ là những cái mà phản ứng cục bộ. Còn thực là cái mà điều ra được hết tất cả tính chất của cây xoài. Mình á thường hay sai lầm một cái chỗ là mình thường muốn giải thoát đó, ví dụ như mình sang người mình muốn giải thoát khỏi sao, nhưng mà mình lại không quan tâm đến chuyện giác ngộ, tức là chỉ muốn giải thoát cho mình, chỉ muốn giác ngộ, nhưng một cái giác ngộ mới giải thoát, còn giải thoát là chỉ là và chỉ là đối cái này quá hay khác, chứ không thể nào giải quyết được gì cả. Nhưng mà khi giác ngộ đó thì từ đầu cũng giải thoát, bởi vì giác ngộ đó là giác ngộ rồi thì đâu có, thì mọi chuyện vẫn bình thường nhưng mà không sao hết. Mình đó là thường hầu hết những cái quan niệm tu hành của mình là muốn thay đổi cái này qua cái khác, tức là quan niệm đó là sai lầm. Tất cả những biểu hiện của đời sống đều có giá trị của nó, giá trị là giá trị để mình học ra bài học giác ngộ, chứ không nên bỏ cái này lấy cái gì hết. Bất thu bất xả, bất cấu bất tình bất tăng bất giọng. Còn cái cách mà nếu mà giả sử như thì trước một cái tùy theo trường hợp, giả sử như là nếu như mình nổi sáng lên đó, thì lúc đó có nhiều người thì do không tự thấy mình, cho nên đến một lúc nỗi sân lên thì là lúc đó là đập bàn đập ghế là chém bát bệ hết mọi thứ là không cần gì nữa. Thế khi mà thấy được cái tai hại đó thì người ta tìm cách để mà hạn chế nó, nhưng mà cái cách tốt nhất đó là cách ngay cái dòng của mình đó, mà nhìn lại phải nói là cách tốt nhất. Tất nhiên là có người làm được như vậy, cho nên phải mới sinh ra là vô số phương pháp. Thực ra là vô số phương pháp đều vô ích. À, không phải là vô ích nhưng mà đều nó không hiệu quả hoàn toàn. Nó chỉ tạm thời đó. Còn cái mà cái hiệu quả mà để giác ngộ đó thì phải nhìn lại chỉ biết là nó lắng nghe quan sát thật rõ cái sân đó. Mà khi cái tâm mình mà nó quay lại với cái sân đó thì nó không được. Cái sân đó chỉ có giác trong bao giờ đó. Không bao giờ cái sân đó có thể tăng được nữa cả. À. Chỉ khi nào mà mình quên nó đi mà mình hướng tới cái đối tượng thì lúc đó mình tăng lên. Còn khi mà mình đã trở về lại với chính cái tâm thân rồi đó, thì chỉ có giác chứ không bao giờ tăng. Không ai mà thực sự lắng nghe lại tâm thân của mình mà tăng được. Lắng nghe thôi chứ không tìm nếp. Chỉ lắng nghe thôi thì lúc là nó từ giác xuống. Cái biết nó rất là quan trọng. Khi mình không biết thì nó sẽ cứ bung ra dần. Nhưng mà khi mình biết là hạn thì tự nhiên nó giảm rồi. Và cái biết bởi vì cái mà nó khởi lên đó, thực ra bản chất của nó là ảo, chứ không thật. Cho nên mà cái thấy mà thấy rõ ràng đó, thì cái ảo đó bắt đầu nó biến mất. Là vì mình cho nó là thật, cho nên mình mới là mình tìm cách để mà trì nó. Nhưng khi mình trì nó thì nó sẽ lại ra một cái cách, nó biến hóa ra một cái cách. Không phải hỏi gì nữa đấy.
Thầy cho con hỏi lại cái câu thứ hai, con là con biết nhiều cái mình muốn thay đổi tại vì mình lớn lên là vì môi trường, vì giáo dục, về gia đình, thì biết thí dụ như những cái mình nóng giận, mình sợ hãi, tham lam, những cái năm thế giới mà mình chưa giữ được ấy, thì nó có nhiều nguồn gốc lý do nó tạo ra là nơi mình sinh ra, môi trường mình sống, công việc mình làm, một sự cạnh tranh hàng ngày để mình tạo ra một cái cơ bản để mà khẩn đấu. Thì khẩn đấu đó tới một ngày nào thì con thấy cũng hơi mệt mỏi đó, đó. Thì mình thay đổi cái đường đi, thay vì mình đi đường nhanh không để mình giải quyết vấn đề, để mình ngược lại mình đi chậm xuống, mình đi một con đường làng để mình thảnh thơi, để mình nhìn lại được những cái khổ, cái đau, cái sợ. À, từ đâu tới nhìn được nhưng mà con chưa thực tập được để mà mình xuống thấp được. Con thấy là cái le và cái mực á, nó mà giống như một cái thùng nước, con bị đổ nhiều khổ đau đi quá thì cái mặt bằng của cái thùng nước rất là cao, chỉ cần một cái giọt nhỏ thôi lại con lại tràn nữa. Thì làm sao mà mình làm cạn cái thùng nước từ những cái quá khứ, những cái khổ đau, những cái căng thẳng, những cái mà ước muốn mà tận như khi tự mình muốn hơi nhiều hơn là thực tế. Làm cách nào cho mình bớt cái thùng nước đi nhiều để mà cái đừng cần một cái giọt cuối cùng để mình tràn ra nữa. Giống như thầy nói là mình phải nhìn sâu về tổng quát. Cái tổng quát đó con thiếu chút xíu hiểu biết.
Thì thay đổi đó. Thay đổi bây giờ mình muốn từ một trạng thái này qua một trạng thái khác. Thật ra đó, bởi vì mình quá quan tâm đến các cái trạng thái, các cái điều kiện, các cái hoàn cảnh, môi trường, cho nên đó, mình mới thấy là cái mình muốn thay đổi từ cái môi trường qua môi trường khác, hay là từ cái hoàn cảnh này qua hoàn cảnh khác, từ cái trạng thái này qua trạng thái khác. Nhưng mà thực ra đó, không phải là ở cái trạng thái hay ở môi trường, mà tất cả là đều ở cái thay đổi của mình, chứ không phải là ở bên ngoài. Không phải thay đổi cái môi trường hay là cái hoàn cảnh, mà là thay đổi Ví dụ như có một cái chị đó, chị đó là nuôi cha mẹ già, chị em đi chùa, nhưng đi chùa đó thì sợ là cha mẹ là không cho, hơn nữa ở nhà nó chăm sóc cha mẹ thì cũng bớt phiền phiền, mệt mỏi nên chị muốn lên chùa là dùng một cái con thuyền. Chị mới nói là chị khoe là chị nói là con mà đi được lên chùa đây là nhờ con phải nói với cái bà mẹ con đi công tác thì con mới lên ở đây được phùng để mở hành thiền. Thì chị là có thể là thay được đổi được cái hoàn cảnh là chăm sóc cha mẹ phiền phức nhiều thứ, cha mẹ chữ già mẹ chữ mà này kia cho nên là khó chịu, nhưng mà lên trù hành một khóa thiền thì cảm thấy là an lạc. Ví dụ như vậy. Thế nhưng thầy thì thầy thấy ngược lại. Nếu một con người ta mà cứ đi tìm cái an lạc cho mình như vậy đó, thì không bao giờ an lạc được cả. Và khi trở về nhà lại thì cái phiền não sẽ tăng gấp đôi. An lạc được một thì về nhà phiền não sẽ tăng gấp đôi. À, nó là vậy thôi. Như thầy nói, lẽ ra là phải thay đổi cái thái độ của mình trong việc chăm sóc cha mẹ thì nó sẽ có tìm thấy an lạc trong đó. Chẳng phải là thay đổi, nhưng mà thay đổi hoàn cảnh. Cái phiền não không phải là do hoàn cảnh, một phiền não là do từ trung tâm mình phát ra. Còn đó là cái nhân được từ trung tâm mình phát ra. Còn hoàn cảnh nó chỉ là cái duyên. Một cái duyên của hoàn cảnh nó không phải là có khi cái duyên đó là do mình chọn lựa. Nhưng mà nó cũng là mình chọn lựa thì mình chọn lựa cái bề ngoài mình tự như vậy. Nhưng mà khi mình đụng phải sự kiện đó, tức là mình đụng phải cả cái nội dung của nó bên trong thì nó có thể hoàn toàn khác. Ví dụ những người đó là muốn lấy chồng thì được hạnh phúc, đó là nghĩ rằng là cái duyên bên ngoài là như vậy. Nhưng khi lấy chồng rồi thì không phải là hạnh phúc như mình nghĩ. Trong đó còn có những cái đau khổ, cũng có những cái bức xúc, có những cái này kia đủ thứ, chứ không phải là như hạnh phúc như là mình nghĩ được đâu. Vì vậy cho nên cái mà mình trồng đó cũng là cái bẫy của nhân quả nghiệp báo. Tức là người này tưởng là tới lấy người này sẽ được hạnh phúc, nhưng gặp đau khổ là đó là cái nghiệp của cái người đó. Đi tròn là đi tròn một cái mà mình tưởng rằng đó là chắc chắn là nhưng mà trên thực tế thì nó không phải vậy. Cho nên không phải là tròn lừa cái bên ngoài, mà hiện mình đau khổ thì ngồi đây mà vẫn cứ đau khổ. Nhưng mà nếu là cái đau khổ cũng có hai cái đau khổ của cái nghiệp quả thì cái đó mình cũng sẽ thay đổi được. Mình có thay đổi thì nó sẽ đau khổ khác, mình thay đổi cái bề mặt này thì nó sẽ đau khổ khác thôi, chứ không thể nào thay đổi cái đau khổ đó được. Nhưng chỉ có một cái là mình chỉ có thể mình có một cái may mắn được một cái quyền lợi rất lớn, đó là trên cái đau khổ đó mà thái độ của mình vẫn có thể an lạc. Ví dụ như bây giờ một người bị ung thư, nhưng một người đó lo sợ hàng giây hàng phút thì người đó đau khổ suốt. Còn một người bị ung thư đó lại cho 5 ngày là chết, cho bây giờ thoải mái, thế thì 5 ngày người đó hạnh phúc. Khá là vậy đó. Có thể là hai người cùng chết 5 ngày, nhưng một người 5 ngày đau khổ, còn một người 5 ngày hạnh phúc. Thì cái ung thư đó là hoàn cảnh, còn cái mà đau khổ hạnh phúc đó là thái độ. Cho nên thay đổi thái độ chứ không phải thay đổi cuộc đời, thay đổi thái độ chứ không phải thay đổi hoàn cảnh. Còn trong hoàn cảnh nào thì cái nghiệp mình cũng khổ đó, thì chồng kiếp gì nó cũng khổ đó.
Thế này để có cái thái độ như vậy đó thì mình cũng phải có được có một cái khả năng để mà như vậy thì
làm sao để mình giúp cho cái khả năng nó được phát triển mỗi ngày một hơn, để mình có những thái độ tốt như vậy.
Trước nhất á, là khả năng không phải là mình rèn luyện thành. Khả năng là cái tất cả mọi người cũng đã, trời đất đã có sẵn, pháp đã có sẵn ở mỗi người hết. Tức là mỗi người đều là đầy đủ hết, chẳng phải. Nếu mình tìm cách rèn luyện thì cũng chỉ là thay đổi trạng thái, chứ chưa phải là thay đổi thái độ. Bất kỳ rèn luyện cái gì thì cũng vẫn là thay đổi trạng thái, chứ chưa phải là thay đổi thái độ. Vì vậy cho nên trong cái tâm của mình đó, nó có một cái tính chất, mà cái tính chất này là tính chất mà nếu mình thể hiện được tính chất này thì tất cả mọi cái tính chất khác nó sẽ đi theo. Đó là thấy, chỉ thấy ra tất cả các pháp bên ngoài bên trong, thấy ra hết bằng cách quan sát lại, cảm nhận, lắng nghe, quan sát lại pháp đang vào đây. Thì khi thấy ra, bởi vì thế này, nếu mà không thấy ra tức là bệnh vô minh. Mà vô minh thì có dù mình có rèn luyện được cái gì nữa thì cũng chỉ trong vô minh. Cho nên những cái rèn luyện đó nó vô ích. Cái rèn luyện đó là mình tự làm là hay, nhưng mà đó là thành quả của cái vô minh. Còn nếu mà mình biết ấy, thì không cần phải rèn luyện. Thấy, nếu mình thấy mình biết thì nó không cần phải rèn luyện, bởi vì nó có sẵn hết. Thế mình thấy thì mình tự ứng dụng ra chứ không có rèn luyện gì cả. Cho nên nói trong cái kinh Pháp Hoa người ta mới có cái ví dụ là cái người đó trong chéo áo có cái viên ngọc quý mà không biết sử dụng, mà cứ đi xin ăn. Nên khi đói chịu xuống đó thì người ta mới phát hiện ra là trong túi áo của anh nó là có một viên ngọc cực kỳ quý, anh là nhà giàu số 1, thế mà anh cứ đi xin ăn. Thì cái rèn luyện của mình nó cũng giống như đi xin ăn, tức là rèn luyện được cái này, rèn luyện được cái kia. Mà quên rằng là thực ra là nếu mình chỉ cần tự lại mà sử dụng đó, cái tánh biết đó, cái tánh biết đó là chính là viên ngọc này. Thì cái tánh biết đó nó sẽ thấy ra hết tất cả và nó sẽ hướng dẫn cho mình làm tất cả mọi cái. Cho nên hệ minh đó, thì cũng còn luôn ngồi trên đời, mà vô minh đó, thì sinh ra hành thức trên các cực là chút khỏa hay phụ hữu, sinh lão tự gì đó là nó làm trong đó. Còn nếu mình là hết là chấm dứt cái quá trình đó. Cho nên là nó thấy ra chấm phải là rèn luyện. Tất cả những cái mà mình rèn luyện được đều chỉ là sản phẩm của bản ngã. Và chính cái đó nó lại là trở ngại cho cái khả năng mà tôi có. Cũng như mà mình cứ nghĩ rằng là mình xin bên ngoài để được cái này cái kia, cái ngon cái kia, nó mà để cái cứ xin bên ngoài đó thì không bao giờ biết được là mình có cái một quý nào. Thì chỉ có trở lại mà xem xét lại mình đó để coi thử cái một quý nào bắt đầu được mới được. Chính cái mà mình mà cố gắng rèn luyện á, tức là khi mình đừng đưa ra một mục tiêu, nhớ cái điều đó của con cao thượng, đừng đưa ra một mục tiêu để cố gắng mà rèn luyện để đạt được. Cái đó là một cái hành trình chung của luân hồi sinh tử. Cho dù là cái luân hồi sinh tử nó có thể là ở cấp cao, nhưng mà nó vẫn nằm trong luân hồi sinh tử, cho nên nó không giác ngộ được. Cái giác ngộ đó, cái bậc giác ngộ đó gọi là Như Lai. Như Lai có nghĩa là đang như thế nào thì là như vậy thôi, không thêm bớt gì cả, bất cấu bất tịnh bất tánh bất cảm nên là không thêm bớt gì cả, mà thấy ra thôi. Cho nên khi thấy ra là lập thành nó bậc giác ngộ, mà cái bậc giác ngộ đó là giác ngộ cái nó đang là, cho nên không cần phải là thành Như Lai, chứ là không có đi, không đi tới đâu, đã cắt bỏ cái đi tới đâu, à, tức là không còn trở thành. Còn bên đó là thường rèn luyện để trở thành. Thí dụ như mình nấu ăn để mình có một bữa cơm ngon là chuyện khác, bởi vì chuyện đó là chuyện đương nhiên, chuyện đó cũng thực ra nó là một cái tiến trình, mà cái tiến trình nó đúng với sự vận hành của pháp, thì cái đó là khác. Hay là mình ngồi một chập mỏi chân đứng dậy để đi lui đi tới, thì đó là cái chuyện khác. Như vậy là nó chuyển hóa đúng với sự vận hành của pháp, à, thì khác. Tức là mình thấy ra cái chuyện đó nó rõ ràng, cái chuyện nấu một bữa ăn là chuyện đó mình thấy rõ ràng, tức là mình nữa đó. Thì việc làm gì mà ở trong mình đó, thì cái đó thì không sao, thì cũng luôn ngồi sinh tử. Nhưng mà nếu mà mình đặt ra một lý tưởng để mình đạt được thì nó lại khác, bởi vì cái đó là một ảo tưởng. Bởi vì khi mình nấu cơm thì mình biết là cơm nó chín là ra làm sao, à, canh nó mong là ra làm sao là mình đã biết hết rồi. Thì cái đó là đương nhiên, bây giờ mình chỉ có thao tác để mình thực hiện cái nhận biết của nó thôi, thì cái đó khác. Nhưng mà mình rất là từ bỏ cái thực tại để mà mình lại đi rèn luyện cái gì đó để mà đạt được một cái, thì lúc đó mình đã xem cái thực tại là thứ yếu, còn cái mà mục đích là chính yếu. Nhưng mà cái mình thấy ra là cái thực tại, không phải cái lý tưởng. Mình chỉ có thể thấy ra cái thực tại chứ không thể thấy ra cái lý tưởng. Bởi vì cái lý tưởng thực ra chỉ là cái chưa có. Mà khi mình muốn học ra một sự thật ấy, thì phải học cái nó đang có, chẳng thể học ở cái chưa có. Vì vậy cho nên là không nên rèn luyện bất kỳ điều gì. Bởi vì như này là phàm sở hữu tướng giá trị hư vọng. Cái gì mà mình đã tạo ra một cái tướng thì nó là hư vọng. Cái gì mà do mình tác thành, à, thì cái đó sẽ bị diệt. Cho nên cái con đường tu tập là để trở lại với cái thực đang là. Và cái thực đó là bài học để mình giác ngộ ra cái sự vận hành của pháp. Giác ngộ ra sự vận hành của pháp chứ không đạt được bất kỳ điều gì. Thực ra không có điều gì mình đạt được cả. Thí dụ cho dù mình nấu ăn rồi mình ngon, một bữa ăn thật ngon rồi mình ăn xong rồi chiều cũng đói lại. Nó không thể nào mà nó đạt được. Nếu đạt được đó có nghĩa là nó cứ đo hoài không còn cũng nói được. Nhưng mà cái đạt đó nó chỉ là tạm thời. Cho nên cái mà hồi nãy anh nghĩ ở đây là
chúng ta có tinh thần.
Thảo nói là cái nhìn trúng á, cái nhìn tổng thể, có cái nhìn tổng thể, có cái nhìn tổng thể thì nó khác. Thí dụ như khi một cái người nấu ăn, tức là họ đã có cái nhìn tổng thể về vấn đề nấu ăn rồi. Tức là họ biết bây giờ bao nhiêu người thì bao nhiêu gà, bao nhiêu canh, bao nhiêu nước, bao nhiêu muối, bao nhiêu gì là họ biết hết rồi. Tức là họ chỉ cần là thực hiện cái chuyện đó thôi. Tức là cái đó là cái nó biết rồi thì nó khác. Thì đó là có một cái nhìn tổng thể. Còn bây giờ nếu mà mình cứ mình chỉ lấy cái này thì chưa biết cái chưa biết sẽ ra sao, mình cứ cố gắng như vậy thôi thì mình chưa biết nó sẽ ra sao. Đó. Mình chỉ tự tưởng đó, mình chỉ tự tưởng ra là nếu mình làm như vậy thì sẽ được như vậy, thì cũng là giả thuyết. Còn cái người nấu ăn là không có giả thuyết, cái người nấu ăn là thấy sự thực và làm, chứ không có giả thuyết. À, còn mình đó là thường mình đặt giả thuyết để mình làm, giả thuyết đó là do tưởng sinh, à, thành ra mình đang sống trong thế giới tưởng, chưa thực sự sống thực tế, tức là mình đang làm trong cái hoàn cảnh, trong điều kiện của mình đang làm, mà mình có thể thấy ra được toàn bộ sự thật đó. À, và ngay đó mình có một thái độ trong sáng, nó cũng nằm trong sáng, thì ngay đó là giải thoát. Còn nếu mình mình ràng buộc vào một cái gì đó để đạt được một cái mục tiêu lý tưởng ở tương lai thì mình đang bị ràng buộc, mình đang tự ràng buộc mình. Và thực ra mình vốn tự do, tất cả thực ra mọi người vốn là tự do, mà tất cả những cái mà phiền não khổ đau này kia trói buộc đó là điều từ mình đặt ra, từ mình đưa ra, từ cái thái độ của mình đưa ra, chứ còn nó không có. Bất kỳ mọi người nào đang ngồi đây đều là tự do, không có bị ràng buộc gì hết. Còn nếu có ràng buộc thì chính là người đó đang tự ràng buộc mình thôi. Cho nên đừng có ràng buộc gì cả, mà chỉ thấy thôi, chỉ thấy cái gì đang xảy ra chứ không có ràng buộc gì cả. Thí dụ như sân, bây giờ nói sân thì mình tìm một cái cách gì đó để mà diệt sân, tức là mà vẫn là tương lai. Khi mình dùng cái cách đó mình cũng chưa biết được cái cách đó nó sẽ đưa tới đâu, bởi vì ví dụ như bây giờ mình dùng cái cách đó mà nó diệt được sân, trên thực tế thì người đó vẫn chưa thấy rằng là chỉ ém cái sân đó vào bên trong vô thức, tức là giống như bước cọt vô rừng thôi, tức là dùng giống như mình mà dùng thùng mình đổ đất đổ cho nó thật nhiều để cọp cái tài của rừng lại đó. Cái tài của rừng này thì mỗi ngày nó càng lớn lên thêm, càng không phải như vậy. Thằng thầy mình dùng từ trời đất tức là pháp đó, pháp nó sinh ra cũng cọp đó là để giúp cho mình thông minh, để giúp mình biết ứng xử với nó như thế nào. Và đến một cái lúc mà mình có thể mà đi vô trong rừng mà mình có thể rời đầu cọp được hết thì lúc đó là mới thật sự thông minh. Chứ còn nếu mình diệt nó thì cũng chưa phải là đâu, đó là chỉ làm theo ý mình để nhưng mà diệt đâu hết, diệt không còn thì cũng có con khác, có những con lớn như cũng siêu vi mình đâu có thể đâu mà diệt. nó ăn mình lụng phổi lụng tim hết mình cũng đâu biết đó. Nên mình diệt được cái này thì mình đâu có diệt được cái khác. Mà cái cuộc đời đó là nó ra một tình hình của pháp, biểu hiện của pháp để mình học ra, mình học giác ngộ. Mình thì chọn lựa để được cái này là cái kia. Thật ra pháp cho mình tự do chọn lựa. Pháp nói ra là chúng tôi là thượng đế cho con người tự do chọn lựa. Người anh cứ làm, nhưng rồi anh sẽ học cái bài học. Chứ là không, anh không tránh đi được đâu được cái bài học của pháp. Nhưng mà mình tránh thì mất khí rồi. Nếu một người nào mà cứ trực tiếp mà học thì nó sẽ không bao hơn. Còn nếu một người nào cứ tránh ngạc này tránh ngạc kia thì mất khí rồi để học cái bài học. Còn lại ra mình học rồi thì mình lại cứ tránh.
Thầy, khi mà mình lớn tuổi thì thân của mình nó sinh ra nhiều bệnh hơn khi mình nhỏ tuổi. Tuy nhiên khi nhỏ tuổi trẻ vẫn có thể đến bệnh viện, nhưng mà thông thường khi mà lớn tuổi thì thân mình nó hay sinh ra những bệnh này kia cái nọ. Thì thái độ của một người Phật tử, mình nên có cái thái độ nào đối với những tật bệnh nó đến với mình? Mình chấp nhận nó hay là mình có một cái thái độ nào đó với nó để mình có thể bình an?
Khi mình nói tới thái độ thì mình thường hay nghĩ đến là giải pháp, nhưng mà thái độ cũng không phải là giải pháp. Nói thái độ tức là cái mức độ mà mình thấy được sự việc, tức là cái nhận thức của mình về sự việc là phần chính. Từ cái nhận thức đó nó mới sinh ra cái mà hành vi. Thì cái hành vi đó chính là cái những cái mà mình gọi là giải quyết đó. Thế thì giải quyết đó, không phải là không giải quyết, nhưng mà giải quyết đó là phụ thuộc vào nhận thức. Cái hành vi phụ thuộc vào nhận thức. Thì vậy cho nên đầu tiên mình vẫn phải thấy ra. Thì mình thấy ra già thì như thế nào, nếu một người mà thường là thấy mình thì già thì thế nào, chắc sẽ mình đi hơi hấp tấp, mình đứng dậy cho mình đi cũng là phép. Thế tự nhiên là mình sẽ điều chỉnh lại, từ cái nhận thức đó mình sẽ điều chỉnh lại là mình đứng dậy thì phải thấy rõ được cái đứng dậy của mình, rồi phải xem coi sự là mình đã bước đi được chưa. Nếu mà mình thấy là mình đủ sức bước đi được thì mình bước. Đại khái như vậy á, thì nếu mà cẩn thận như vậy á thì sẽ không bị tai hại. Mà còn chúng ta cẩn thận này á, thì cẩn thận là đầu tiên vẫn là cái mà quan sát để thấy là sự kiện thực như thế nào. Còn cái chiều nhà trước là nó tùy thuộc vào cái mà mình nhận thức đó. Nếu mình nhận thức đúng thì mình sẽ đi đứng về kia đó, mọi thứ nó sẽ đúng. À, nếu mình không hấp tấp thì mình sẽ không bị vấp té, hoặc là mình có thể là mình đứng dậy có thể nó có thể là thiếu máu hay là cái gì đó, là có thể là mình choáng váng và té xuống. Thì hai như vậy, cho nên đó là cái mà mình phải thường quan sát để thấy ra thì cái nhận thức vẫn là cái đích. Thật ra ngay từ đầu, ngay từ nhỏ, ngay từ một em bé và đã biết từ nhận thức mình đó, thì sau lớn lên càng về già thì càng là thì nhận thức càng rõ ràng, càng tốt. Cho nên là cái chính vẫn là cái mà tự nhận thức bản thân mình là cái đích. Còn giải quyết như thế nào đó thì cái đó lại là tùy thuộc vào cái nhận thức của mình, chứ không nên là đưa ra một cái mẫu, không nên đưa ra một cái mẫu giải quyết, không nên đưa ra một cái mẫu giải quyết nào hết, mà cái mọi thứ mọi điều phải tùy đến cái từng trường hợp mà ứng phó. Cho nên đó, bất kỳ làm việc gì phải hành động chủ động rồi đấy. Cho nên bài học này nó không phải là để dành cho trẻ hay là cho già, có bất kỳ ai. Nếu mình biết thành trồng chú tâm quan sát là mình thì mình sẽ biết. Và nó sẽ tự điều chỉnh, bởi vì tại sao mà bên trình độ người ta nói là niệm Phật rồi khi chết đi là được Đức A Di Đà tiếp dẫn. Nó có nghĩa như thế này: khi cái người mà tâm mà thanh tịnh lại thì tự nhiên đủ sáng suốt để mà từ giấc mình, từ sáng suốt để từ ứng ra mọi việc. Khi mà tâm mình tỉnh lại đó tỉnh rồi, và khi đó tâm nó sáng suốt thì đó là A Di Đà, chẳng phải là ở đâu hết. Còn cái chết đó là chết đi cái mà tham sân si bạc ngã đủ thứ chết đi cái đó, chết đi cái lăng xăng của cái này, tham cầu thế này thế nọ, chết đi. Đến cái chết là chết đó. Ngồi rồi chết là chết đấy. Tức là khi mình niệm cái tâm nó thanh tịnh và không còn cái lăng xăng của bạn ngã nữa, thì lúc đó cái tánh sáng, tánh biết từ soi chiếu, từ giấc giác, nên gọi là chấp giấc về.
Thưa thầy, hướng dẫn cho con về cái nhìn, ví dụ như sau một cái cơn giận hay một cơn buồn gì đó thì con thấy mình buồn, thì hoặc là con mình giận, mình bắt đầu mình đánh giá cái giận và cái buồn đó từ đâu tới, giận và buồn nó đi nó có đúng hay sai, thì cái đó là mình cũng bắt đầu đã đánh giá rồi thầy.
Thấy ra là khác, mà đánh giá là khác. Đánh giá là mình ngồi mình suy nghĩ về nó, mà suy nghĩ về nó thì mình cũng cảm nhận được nó. Mình thực sự thấy nó là mình phải cảm nhận, phải lắng nghe, quan sát, cảm nhận nó, tức là tròn vẹn với nó, chứ không phải là đánh giá nó. Thì cái đó là phải lặng lẽ, cho nên người ta gọi là tịch chiếu. Tịch là lặng lẽ, chiếu là soi sáng, tức là mình tròn vẹn với cái buồn đó thì nó hết buồn. Và đôi lúc khi mà nếu mà mình thực sự tròn vẹn với cái buồn thì thậm chí là mình còn cảm thấy là an lạc nữa cả. Bởi vì thực ra cái buồn nó là ảo tưởng, ảo giác, nó không có thực. Buồn nó không, mình tự dựng lên đó chứ nó đâu có. Ví dụ như bây giờ thế này, mình có một người thân, một người bạn thân. Chứ nghe ai rồi dùng khỏi tới nói rằng là bây giờ người bạn nó bị xe đụng chết rồi. Cái là mình buồn. Mình lát cái con người nó không phải người khác, chứ không phải người đó. Tự nhiên mình hết buồn, cái buồn nó nằm ở đâu đó. Một cái ảo tưởng, cái buồn nó có phải là ảo tưởng ra không? Nó có thật. Cho dù bạn mình chết thật cũng vẫn là ảo tưởng. Muốn chỉ là một bạn mình chết, mình chỉ tưởng ra cho nên mình buồn thôi. Chứ còn nếu mà giả sử như cái người đấy chết, họ thì đương nhiên. Cái người có sinh có nhiều thì đương nhiên chết thôi, chứ đâu có gì đâu. Nếu một người mà họ thấy ra được cái chuyện sống chết, chuyện như thế thì người ta sẽ không biết hơn, không có gì buồn. Như vậy đó, nếu mình buồn về một chuyện gì đó, tức là mình chưa thông hiểu được chuyện đó. Cho nên đó, vấn đề không phải là chị biết buồn, mà chị hiểu ra cái buồn là gì. Không phải là đừng buồn.
Dạ, thưa thầy. Con hồi trước con ở Việt Nam thì con đi chùa là Tịnh Độ, nhưng mà khi qua đây con lập gia đình thì con đi theo ông xã con là đi theo phái môn Thiền Tông. Thành ra con cứ hay bị băn khoăn về cái Thiền Tông và Tịnh Độ. Thì Tịnh Độ có nghĩa là mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình cầu nguyện cho bây giờ để cho mình chết mình được vãng sanh hay là Phật rước hay là gì. Còn nếu mà nói về theo Thiền Tông thì mình tu tập để cho an lạc cho cái kiếp này của mình. Thành ra con cũng không có hiểu rõ là cái nào nó thật sự là nó đúng. Mình nên sống cho hiện tại của mình bây giờ để mình có những cái phút an lạc, những cái hạnh phúc đối với những người thân cận của mình, hay là mình nên tập về cái Thiền Tông để mà giống như mình đầu tư cho kiếp sau. Bạn con nói là gì đầu tư cho kiếp sau vậy đó. Thành ra con cũng không hiểu rõ được. Con còn hơi thắc mắc.
Thực ra là không có đầu tư cho cái gì hết.
Dạ.
Không có đầu tư cho cái gì hết. Bởi vì mình là một sản phẩm sinh ra. Là do pháp vận hành mà có. Tức là mình ngồi đây chính là pháp. Ngồi đây chính là chánh pháp, chứ không còn gì nữa hết. Chỉ có mình khởi lên vọng tưởng, tham sân si gì đó, thì cái khởi, sợ cái gì thì khổ đó, vậy thôi. Còn nếu bây giờ mình không khởi hết trơn, mình ngồi đây nhìn trời, nhìn đất, nhìn mọi người và tâm vật mình đàn đó, thì đó là chánh pháp, đó là an lạc cực lạc, chẳng có đâu. Như vậy bây giờ thiền là gì? Thiền là soi chiếu lại cái cực lạc đó, cái đã hoàn hảo mà trời đất đã ban cho đó, cái hoàn hảo của phần hành đã có sẵn đó. Không cần phải đi đâu cả. Tình đồ là gì? Tình đồ là niềm phật, để đừng có vòng đồng một năm cái này cái kia, đừng có ham giàu sang, đừng có ham là tài tình danh lợi gì cả, chỉ lo niềm phật thôi là gì. Nếu mà chỉ còn nhất niệm thôi á, thì lúc đó trở về lại cái đang là này, thì giống nhau, cái đâu khác. Mất tâm cũng vậy, mất tâm nó ôm mani phát như hôm mà để làm gì, để nó đó. Nếu có quỷ lợi ở đây rồi vẫn phải chỗ nào khác, không phải đâu khác, để có tìm đâu hay cái bốn pháp nó đã là hoàn hảo, nên ngày về năm nay khi ngày giác ngộ thì nó nói ủa thế rồi mình hoàn hảo rồi đấy. Ai giác ngộ cũng vậy đó. Cái phần này đi tìm đủ thứ rồi cuối cùng cái ngồi lại với cây bồ đề nó quả. Giác ngộ lên gì đó thì nghe nó quả thì ta là mình hoàn hảo rồi. Vậy thôi là gọi gì đó. Cũng vậy đó. Mà cái thực ra nó cái mình có đau khổ đó. Thì cái đó chính là mình tạo ra. Chẳng ai cả. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình buồn phiền. Tại sao buồn? Tại sao giận? Dành cái buồn là cái gì nữa, có không phải là cái đó là cái mình tạo trong quá khứ sao? Cái buồn cái dần đó là do mình tạo trong quá khứ, bây giờ nó buồn dần. Nhưng nếu giả sử mình có tạo cái gì hết trơn thì đâu có buồn dần. Nhưng mà bây giờ giả sử như mình đã tạo tác trong quá khứ, ví dụ như ham ăn cho nên bây giờ đau bụng. Thì đau bụng đáng lẽ là phải lắng nghe cái đau bụng đó, phải cảm nhận cái đau bụng đó để biết là cái đau, để mình rõ thấu được cái chuyện ham ăn là thế nào, lần sau ăn uống phải cẩn thận như thế nào. Đại khái vậy, mà sẽ học ra được cái à thì ra là ăn cái đó đau bụng. Đại khái vậy. Thì làm thì cứ như vậy mà mình học ra được biết bao nhiêu cái lẽ thật lẽ chân trong cái cuộc sống này. Mà chị đơn giản như vậy đó, tức là chị thấy ra được hết gì đó, không có chuyện nào khổ đau gì hết, chứ đâu có gì đó. À, vì vậy cho nên niệm Phật cũng đúng, niệm Chúa cũng đúng, thiền cũng đúng, tất cả đều là trở về lại với cái mà cái thanh tịnh sáng suốt này. A Di Đà là sáng suốt, tâm thanh tịnh là tịnh độ. Thiền cũng vậy, thiền tại sao đi thiền để mà đạt được cái này cái kia? Thiền đến mà soi sáng lại mình để thấy ra được sự hoàn hảo này đó. Cho sao thiền là để đi kiếm cái gì khác? Niệm Chú là để muốn được cái này cái kia, thì toàn là đi ngược lại với cái con đường của Đức Phật. Thế còn nếu mà đúng, tức là đúng từ cái tổ mà làm ra Padma Samphava mà mình nói niệm Chú đó, là niệm Chú là đúng. Đại Chú Ấn mà. Đại Chú Ấn có nghĩa là mình ngồi đây là đã là một cái Đại Chú Ấn, cùng khắp hết rồi. Không có gì nữa, phải để làm thêm gì nữa đâu. Cái nhìn toàn diện là vậy. Tức là mình ngồi đây là đã cùng khắp hết là cái Đại Chú Ấn đó rồi. Là cái pháp tánh bất khả tư nghi đó rồi. Còn gì nữa mà phải làm thêm làm bước. Không niệm A Di Đà tức là đã trở về với cái bản tâm thân tình sáng suốt rồi, còn gì nữa mà làm gì nữa. Không có tương lai. Ở đây là đã không tròn đủ hết rồi. Tất cả những người giác ngộ đều thấy ra là quả đấy, tại là mình xưa ra mình chạy cái tiềm năng rằng là một có cũng hay đấy, từ âm thanh hay đấy, để biết là tất cả những cái nó đều ảo. Cuối cùng thực tế cũng giống như cái này, giống như vậy đâu. Cô cầu thật mới lớn lên như người thì cũng cùng này, cô cái này. Cứ quá cứ tâm nó chạy thôi, bà mẹ bắt tập hết, giật mình kìa. Thì nói, giác ngộ cũng nóng vậy. Cho nên tại sao Lâm Tế là nó hỏi một cái là đập mấy heo đi. Mà sao? Tức là để tạm về lại với cái thực mình đánh ra này. Mình bỏ cái thực mà cái hoàn hảo thực này đi. Quá khứ cũng tuy tầm, tương lai cũng ước vọng. Chỉ có pháp hiện tại, lời quán tính là đây. Tại sao Đức Phật này nói như vậy? Tại sao Đức Phật này trở về chỉ nhìn thấy thân thọ tâm pháp thôi? Cái người mà trở về toàn vẹn với thân thọ tâm pháp này, thì người đó đã bao trùm hết cả cái pháp giới rồi. Không biết được cái chính cái đó. Tại sao có cái ông thầy đó không? Ông ở núi, cho thầy mới lên núi chơi, ông mời lại ở góc ông bỏ nó ở lại. Thì ngồi nói chuyện một hồi thì ông bị kẹt rồi. Tức là ông muốn lên núi thì rèn luyện cái gì nó gây gớm mà kẹt rồi. Cái sạc đó cái thầy nói ngồi. Thì cuối cùng ông mới nói thì kẹt thì chỉ là ông cái tu. Ông mới nói bây giờ đơn giản là chỉ trở về hiện tại rồi đi đứng bước ứng nằm bước nằm ngồi cùng ăn bước ăn. Thì vậy thôi. Nóng được nóng lành nước lành rồi đó. Rồi ông mới làm theo. Làm theo cái mấy tháng sau thì ông xuống tìm thầy ông nói. Chẳng lẽ nó được mình thức nó tâm thương vậy sao? Chẳng lẽ ông tu chỉ tâm thương vậy đó. Bởi vì ông tu là phải đạt cái gì không bây giờ. Cái tâm thương đi nước đi ăn nước ăn vậy đó. Thầy nói là ông Trung Thiên Đại Thừa có câu là nhất Phật quốc tài nhất xa trung. Tức là một nước Phật á, rồi có một cái cá. Vậy tại sao ông đi không thấy nước Phật không đi đứng nằm ngồi ăn uống cử chỉ đưa tay đưa chân, tại sao không thấy? Tại ông thấy cái chuyện nó tâm thương, tại vì tâm ông còn vọng động. Chứ còn nếu ông thấy được nước Phật ở ngay trong cái đang ngồi đây, trong hạt cát cũng có nước Phật, cũng chỉ đang ngồi đây tổ tình bình nhìn cũng có nước Phật. Cho nên cái sự tỉnh giác ở trong cái chánh niệm, tỉnh giác chánh niệm là gì? Chánh niệm là trở về với cái hiện tại. Tỉnh giác là mà tất cả tất cả là tất cả bao giờ đó, bao giờ mà mình đi mà thấy một bước chân là an lạc, không phải câu an lạc mà tại vì một bước chân của mình khi nó tròn vẹn rồi nó thấy đâu cần gì đâu, không cần gì nữa. Nếu mà mình ăn, ví dụ mình ăn củ khoai lang thì mình biết củ mì mình ăn đồ một chiếu thì mì cái bún bò ví dụ vậy thì nó mới khói. Nếu mà ngồi mà cứ thật sự mà nhai một cách tròn vẹn ấy thì cái gì cũng ngon cả.
Con hay có cái tánh như vậy, thầy nãy nói là phải có cái thấy thì ai cũng chấp cho cái đúng của mình thôi, thành thử nó đó mới sinh ra những cái đau khổ. Tại vì thầy nói thấy, cái thấy của thầy giống như cái thấy một cách cái vật đó là nó là như vậy, không có thêm màu mè, không có thêm gì hết. Nhưng mà khi mà tụi con thấy thì tụi con thấy kiểu khác, tụi con thấy nó qua cái lăng kính của tụi con, thấy cái qua cái nhận thức của tụi con, qua cảm nhận của tụi con. Mà khi mà qua nhận thức, qua cảm nhận này thì tụi con hay có cái quy lỗi gì người khác.
Thì giờ nó bình thường đó, giờ nó bình thường thì sở dĩ mà con người khổ là bởi vì vậy, tức là không nhìn ra cái gốc của vấn đề. Cái gốc của vấn đề là nó nằm ở nơi cái tâm mình nó khởi lên. Gốc của tất cả vấn đề đều do tâm mình khởi lên. Cho nên ngài Asachi mới nói là tất cả các pháp sinh ra do một nhân. Tức là nếu như bây giờ tâm mình bất sinh thì chỉ thấy chỉ nghe thôi, thì nó sẽ rõ ràng minh bạch. Nhưng mà thường thường mình lại thấy nghe là sinh, nghe để là sinh, không sinh tham để sinh sân, không sinh sinh cái gì đó, thì bao giờ mà thấy được cái sinh đó, thì mình thấy được cái sinh đó, cho nên mình thấy được cái khổ là cái gì. Thực ra tất cả mọi sắc thân hương vị xúc hay mắt tai mũi lưỡi thân đó, mà nó cũng sinh, nó thực ra nó cũng sinh không gì hết, nó là vậy thôi. Nhưng cái sinh đấy là cái sinh của cái thái độ đó. Cái sinh này là cái sinh của thái độ. Tức là bây giờ nếu mà mình nghe một âm thanh thì thực ra cái âm thanh nó hết rồi, nó xong thì mình vẫn có nghe, nghe thôi. Mà nếu tâm mình vẫn lặng lẽ trong sáng thì cũng sáng. Nhưng mà thường thường mình lại là phán xét, sinh lên phán xét, sinh lên khái niệm, tư tưởng, quan niệm. Và đôi lúc cái quan niệm rồi là cố chấp cái quan niệm đó trở thành thành kiếm, trở thành một nút trương. Và chính vì vậy cho nên nó mới sinh ra được cái trường đời. Mà chút trương có những cái chút trương cái mình không biết. Thường thường là chủ trương đã mình không biết, mới khỏi chứ. Thí dụ như bây giờ là nói là mình niệm chú để thì lên cõi Phật, nhưng mà cõi Phật ở đâu rồi không biết. Hay là mình niệm Phật để lên cõi A Di Đà, mà cõi A Di Đà ở đâu mình biết. Tuy nhiên là mình cứ khắc định một cái điều mà mình không biết, mà rất là khắc định. Chính vì vậy cho nên nó mới sinh ra cố chấp, mới sinh ra là đau khổ. Thực ra là cái mà không cố chấp là cái tốt nhất. Tức là chỉ thấy thôi chứ không cố chấp gì cả, không có kết luận, không có quan niệm gì hết. Chỉ thấy thôi, ví dụ giờ đau bụng thì biết là mình biết là đau bụng. Một cái biết đau bụng đó nó tự biết ra, chứ không phải là mình ngồi mình suy xét, mình ngồi mình, nó sẽ tự biết ra. Nó sẽ từ cái trải nghiệm cuộc sống. Nếu mình thực sự trải nghiệm, mình làm cái gì mình cũng trải nghiệm cuộc sống một cách chính xác thì tự nhiên nó sẽ thấy ra được toàn bộ nhân quả. Cũng như vừa nãy thầy nói, có thể một người nhìn cái xoài nó không biết gì hết, Nhưng mà nếu một cái người mà nhìn thấy xoài rồi gieo xuống rồi nó lên mầm rồi nó ra sao cho biết khi mấy năm nó ra trái làm sao đó, thì cái người đó sẽ hiểu được cái cây xoài là thế nào. Nên bây giờ mình đừng có nói gì hết á, mình chỉ quan sát cái đoạn nào mình cũng quan sát cái đoạn đó thôi. Rồi thì cái quan sát nó sẽ tự động nối lại thành ra một cái nhận thức toàn diện. Nên bây giờ mình cứ thấy, nhưng mà cái chính vẫn là cái nhân mà phát sinh ra trong mình, chẳng phải là đâu hết. Đau khổ hay là hạnh phúc hay là cái gì, tất cả những cái nó thực ra đều ảo hết. Hạnh phúc cũng ảo, đau khổ cũng ảo, giờ là từ mình dừng lên thôi, chứ không có, cái đó không có thật. Đau thì có, đau thì có thật. Ngon là ngon, cái này ví dụ mình ăn vô mình thấy dễ chịu thì cái nó có cảm thọ rất là thật. Nhưng mà mình thường là ảo tưởng, phát sinh ra ảo tưởng. Ví dụ như là khi thương thì thấy ấu cũng đòn, khi ghét thì bồ hòn cũng mềm. Thế là cái đó là ảo tưởng, thì còn nó vẫn là vậy thôi. Nhưng khi thương thì cảm được, bây giờ ghét rồi thì cũng cảm được thôi. Thì cái đó là tôi nói là ảo tưởng. Còn cái thực ấy, thì nó vẫn là cái thực. Nhưng mà mình quá ít sống với cái thực, mình quá ít trở về tròn vẹn chiêm nghiệm lại cái thực, quá khinh thường cái thực, mình chỉ nằm mộng, mộng lên gọi Tây Phương, mộng được đắc thiền, mộng được dĩ thông luôn nó ra rồi nằm mộng không, chẳng cũng chịu, không chịu thấy ra cái thực rất là đơn giản trong đời sống. Mà thật ra ở đây đó nó còn vẹn là hạnh phúc đấy. Hạnh phúc thật chứ không phải là hạnh phúc cao nghĩa mình hiểu. Nói chung là mình đau khổ là bởi vì mơ mộng nhiều hơn là sống. Thì nếu thực sống là không có đau khổ. Đau khổ là do mơ mộng. Chứ còn thực ra sống là không có đau khổ. Sống thực thật lắm. Mình không thực sự sống, mà mình đặt điều kiện cho sự sống. Và khi mình đã đặt điều kiện cho sự sống thì lúc đó mình không ảo. Cái gì nữa phải không? Cái câu mà thầy vừa nói là có nghe đỡ. Nghe đó. Nếu thật sự sống thì sống như nó là, chứ không có đặt điều kiện. Nhưng mình đã đặt điều kiện rồi, tức là mình đã dựa trên cái điều kiện đó rồi, tức là không còn đang làm nữa, thì tức là mong. Bởi vì sống là nó chỉ có đang sống thôi, chứ là gì mà đã sống, sẽ sống là chưa có. Chỉ có đang sống thôi. Chứ là có đại sống thì nó qua rồi đấy, còn sạch sống thì nó chưa đến, còn chỉ có sống là sống thực, là chỉ có sống là hiện tại đó. Nhưng mà khi mình đặt điều kiện tức là nó không còn hiện tại nữa. Giá như mà phải chi mà hay là ước chi mà thì nó đâu còn sống nữa, hết sống nữa.